Tuấn Niệm và Khánh Thư xin kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân.
Bây giờ là bản tin thời sự chiều thứ ba ngày 14 tháng 12. Sau đây là những nội dung đáng chú ý của chương trình.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự hội nghị thường niên lần thứ 29 Diễn đàn Nghị viện Châu Á Thái Bình Dương.
Vẫn đang tồn hơn 1.000 container chưa thể xuất sang Trung Quốc tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái.
Ngân hàng Phát triển Châu Á hạ dự báo tăng trưởng của Châu Á.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 14 tháng 12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tổ chức hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương và các điểm cầu trong toàn quốc có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Khai quát lại nền ngoại giao nước nhà trong hơn 90 năm qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cơ sở vận dụng sáng tạo những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, kế thừa và phát huy truyền thống, bản sắc đối ngoại, ngoại giao và văn hóa dân tộc, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa thế giới và tư tưởng tiến bộ của thời đại, dân tộc ta đã bồi đắp, phát huy và phát triển nền ngoại giao Việt Nam hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc.
Chúng ta đã xây dựng nên một trường phái đối ngoại và ngoại giao rất đặc sắc và độc đáo của thời đại Hồ Chí Minh. Tôi dám mạnh dạn nói cái này là không có một trường phái riêng của ta. Và tôi có dịp sang làm việc với các đồng chí ở Bộ Ngoại giao cách đây mấy năm. Tôi có ví ngoại giao của chúng ta là ngoại giao cây tre Việt Nam. Ở đây nói lên một cái nền ngoại giao thấm đượm tâm hồn, cốt cách và khí phách của dân tộc Việt Nam. Đó là mềm mại, khôn khéo nhưng rất kiên cường, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo nhưng rất bản lĩnh, kiên định, can trường trước mọi thử thách khó khăn, vì độc lập dân tộc, vì tự do hạnh phúc của nhân dân. Đoàn kết nhân ái nhưng kiên quyết kiên trì bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc, biết nhu, biết cương, biết thời, biết thế, biết mình, biết người, để biết tiến, biết thoái, tùy cơ ứng biến, lạt mềm buộc chặt, mềm nắn thì rắn buông.
Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã thành công rất tốt đẹp, đề ra chiến lược xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước trong thời kỳ mới. Trong đó có chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Phấn đấu đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong đó, chủ trương đường lối đối ngoại trong thời kỳ mới được đề cập với những nội dung cốt lõi. Để góp phần xứng đáng cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nặng nề nhưng cũng rất đỗi vẻ vang, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gợi mở cần tiếp tục thường xuyên theo dõi, nghiên cứu, nắm chắc diễn biến tình hình để kịp thời đổi mới tư duy và có giải pháp thích hợp trong công tác đối ngoại.
Nếu chúng ta không nắm bắt đúng tình hình thì không thể theo kịp sự phát triển của thực tiễn. Vấn đề là chúng ta phải nhạy bén, dám nghĩ, dám làm, có tinh thần chủ động tiến công, dám vượt ra khỏi khuôn khổ những tư duy cũ, những lĩnh vực quen thuộc để có suy nghĩ và hành động vượt tầm quốc gia, đạt tới tầm khu vực và quốc tế. Chúng ta cần xây dựng tâm thế và vị thế mới của Việt Nam trong ứng xử và xử lý mối quan hệ với các nước song phương cũng như đa phương. Thế và lực của nước ta trên các tiêu chí quan trọng như kinh tế, dân số, quốc phòng và đối ngoại đã khác rất nhiều so với 35 năm về trước. Đặc biệt, các vấn đề thuộc lợi ích cốt lõi mang tầm chiến lược của Việt Nam đòi hỏi chúng ta phải thể hiện tiếng nói mạnh mẽ hơn và lập trường đối ngoại tích cực hơn, trước hết ở trong khu vực, đồng thời cũng phải đẩy mạnh đổi mới tư duy, mạnh dạn đột phá, sáng tạo trong công tác, tìm ra cách làm mới, mở rộng ra các lĩnh vực mới, tìm kiếm các đối tác mới, hướng đi mới. Đương nhiên, đổi mới phải trên cơ sở giữ vững nguyên tắc, chắc chắn, thận trọng, kiên định mục tiêu và chân thành, khiêm tốn. Kiên quyết kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, quyền chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và các lợi ích chính đáng của ta phù hợp với luật pháp quốc tế. Trong việc bảo đảm môi trường hòa bình thì một trong những yêu cầu then chốt là phải luôn luôn kiên trì, bình tĩnh, sáng suốt, khôn khéo, xử lý đúng đắn các mối quan hệ đối ngoại, trong đó có vấn đề chủ quyền, lãnh thổ. Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng của cả hệ thống chính trị, trong đó ngành ngoại giao là những người đi xung kích.
Tổng Bí thư cũng lưu ý phải coi trọng nâng cao hơn nữa chất lượng công tác nghiên cứu và dự báo chiến lược, tập trung đánh giá kỹ các xu hướng vận động trong chính sách và quan hệ giữa các nước lớn, các nước láng giềng, khu vực, các xu hướng chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội trên thế giới và khu vực, nhất là trước tác động như vũ bão của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số và sự nguy hại của dịch bệnh và biến đổi khí hậu.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, thế giới đang chuyển biến mau lẹ, đất nước ta dù còn khó khăn nhưng triển vọng tương lai rất sáng lạn. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang đồng lòng, quyết tâm cao nhất thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Là người Việt Nam, dù ở trong nước hay nước ngoài, ai cũng mong muốn nước ta hùng cường, thịnh vượng, sánh vai với các cường quốc Nam Châu như ước nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng, hội nghị sẽ đánh dấu một mốc mới và tạo nên bước chuyển biến mới, mạnh mẽ hơn nữa, hiệu quả cao hơn nữa cho công tác đối ngoại, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đại hội 13.
Nhân chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, sáng ngày 14 tháng 12 theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp ông Cho Huynh Sang, Phó Chủ tịch Tập đoàn Hyung Sung, ông Lim Byung-yong, Tổng Giám đốc Điều hành Tập đoàn GS Engineering and Construction, ông Byung-yong Boom, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Kyobo, ông Seok-yong Bae, Chủ tịch Tập đoàn Amore Pacific, ông Park In-koo, Phó Chủ tịch Tập đoàn Dongwon, hoan nghênh các kế hoạch mở rộng đầu tư vào Việt Nam của các tập đoàn. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, hiện Việt Nam đang chuyển sang trạng thái mới theo hướng thích ứng với dịch bệnh, đồng thời đặt ra mục tiêu đến cuối năm nay sẽ bao phủ 100% vaccine phòng COVID-19 cho người từ 18 tuổi trở lên. Bên cạnh đó, việc phòng chống dịch cũng được phân theo từng vùng, từng cấp độ, chứ không áp dụng đại trà như trước, nhằm bảo đảm sản xuất và chuỗi cung ứng lưu thông hàng hóa.
Sáng nay ngày 14 tháng 12, từ điểm cầu nhà Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự lễ khai mạc Hội nghị thường niên lần thứ 29, Diễn đàn Nghị viện Châu Á-Thái Bình Dương APPF29 với chủ đề Vai trò của Nghị viện trong việc tăng cường khả năng phục hồi thời kỳ hậu COVID-19 do Quốc hội Hàn Quốc đăng cai tổ chức theo hình thức trực tuyến. Tham dự hội nghị APPF29 có 150 đại biểu từ 23 nghị viện thành viên, khách mời và quan sát viên. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự hội nghị có hai bài phát biểu quan trọng thông qua hình thức ghi hình trực tuyến tại phiên toàn thể thứ nhất về các vấn đề chính trị, an ninh có chủ đề Vai trò của Nghị viện thúc đẩy hòa bình, an ninh khu vực. Phiên toàn thể thứ hai về các vấn đề kinh tế và thương mại với chủ đề Vai trò của Nghị viện thúc đẩy kinh tế số trong khu vực.
Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Trước tình hình số ca mắc COVID-19 mới tại Hà Nội liên tục tăng cao trong những ngày gần đây, Thành ủy Hà Nội đã yêu cầu Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo lên phương án chủ động ứng phó với dịch bệnh ở mức cao hơn. Lãnh đạo các quận, huyện, thị xã bám sát địa bàn, trước mắt tập trung tối đa cho tuyến cơ sở, nhất là nâng cao năng lực y tế và ý thức của người dân. Lưu ý nguy cơ tập trung đông người dễ làm lây lan dịch bệnh trong dịp lễ Noel và Tết Dương lịch 2022 sắp tới. Thành ủy cũng chỉ đạo các cấp ngành vận động tổ chức tôn giáo nên tổ chức theo hình thức trực tuyến nhưng vẫn bảo đảm trang trọng. Bên cạnh đó, các địa phương cần tuyên truyền sâu rộng để các chức sắc tôn giáo, người có đạo và nhân dân cùng chia sẻ, chung tay với thành phố trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Vào chiều tối ngày 13 tháng 12, tỉnh Bạc Liêu đã ban hành cập nhật công bố cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và áp dụng bổ sung quy định tạm thời thắt chặt một số hoạt động trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Số ca nhiễm trong cộng đồng tăng cao liên tục trong nhiều ngày. Thời gian áp dụng từ ngày 14 tháng 12 năm 2021 đối với cấp tỉnh là cấp 3, nguy cơ cao vùng cam.
Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19, trong tuần từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 12, Đồng Tháp đã ghi nhận 5.086 ca mắc mới, nâng tổng số lên 31.046 ca COVID-19. Trước tình hình này, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Tháp đã quyết định nâng các huyện Tháp 10, Lai Vung và thành phố Sa Đéc từ cấp độ 2 lên cấp độ 3. Riêng huyện Châu Thành đã thực hiện cấp độ 3 hơn 2 tuần qua. Có 7 huyện, thành phố có cấp độ 2 gồm Lấp Vò, Cao Lãnh, Thanh Bình, Tam Nông, Hồng Ngự, Tân Hồng và thành phố Cao Lãnh. Hiện chỉ có thành phố Hồng Ngự thuộc cấp độ 1.
Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh vừa có công văn gửi đến các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn, yêu cầu thông tin sớm và đầy đủ về kế hoạch trả lương thưởng trong dịp Tết trước ngày 25 tháng 12 năm 2021. Theo đó, đề nghị các doanh nghiệp, đơn vị báo cáo tình hình lao động, quan tâm thực hiện tốt việc trả lương năm 2021 và thưởng Tết năm 2022 cho người lao động cả trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Với các khoản tiền như tiền lương, tiền thưởng, các khoản trợ cấp, hỗ trợ cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán, tặng quà Tết, hỗ trợ vé tàu, xe cho người lao động về quê ăn Tết, thời gian nghỉ Tết, nghỉ phép năm và thời điểm thực hiện trả lương thưởng.
Theo thông tin từ Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, tính đến hết ngày 13 tháng 12, cơ quan này đã tiếp nhận hồ sơ và giải quyết cho 841 đơn vị với gần 159,9 nghìn lao động tại 57 tỉnh thành được tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất với số tiền hơn 1.111 tỷ đồng. Đồng thời xác nhận danh sách cho 2,87 triệu lao động của hơn 69.000 đơn vị sử dụng lao động tại 63 tỉnh thành phố để hưởng các chính sách. Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cũng đã giải quyết hưởng hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp cho hơn 12,5 triệu lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, với tổng số tiền hỗ trợ là hơn 29.000 tỷ đồng.
Đại diện Chi cục Hải quan thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh cho biết, đến thời điểm hiện tại, cửa khẩu quốc tế Móng Cái vẫn đang tồn hơn 1.000 container chưa thể xuất sang Trung Quốc. Để xảy ra hiện tượng này, nguyên nhân là do lực lượng kiểm soát hải quan về công tác phòng chống dịch của phía Trung Quốc hiện nay rất mỏng, không đáp ứng được yêu cầu lưu thông hàng hóa. Việc bị ùn tắc không thể xuất nông sản sang Trung Quốc đã khiến cho các doanh nghiệp của Việt Nam bị thiệt hại nặng nề khi phải gia tăng chi phí như bảo quản, lưu kho bãi. Để tháo gỡ khó khăn thiệt hại cho doanh nghiệp, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Móng Cái cho biết, địa phương đã đề nghị các doanh nghiệp cho thuê kho, bãi, chung tay hỗ trợ các chủ hàng, chủ xe nhằm giảm gánh nặng tài chính.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Tiếp tục chương trình với các tin tức quốc tế. Trong bản báo cáo bổ sung về triển vọng phát triển châu Á công bố, Ngân hàng Phát triển châu Á ADB dự báo tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP của khu vực này có thể đạt mức 7% trong năm 2021, giảm 0,1% so với dự báo đưa ra vào tháng 9. Mốc tăng trưởng này cho thấy sự phục hồi kinh tế đáng kể so với mức giảm 0,1% trong năm 2020. Bên cạnh đó, ADB cũng hạ dự báo tăng trưởng GDP của khu vực châu Á trong năm 2022 từ mức 5,4% xuống còn 5,3%. Tuyên bố của ADB nêu rõ kinh tế châu Á có thể duy trì sự phục hồi mạnh mẽ như dự kiến trong tháng 9, song sự xuất hiện gần đây của biến thể Omicron được cho là có khả năng lây lan cao, là lời nhắc nhở nghiêm khắc về nguy cơ bùng phát thêm các đợt dịch bệnh mới trong tương lai.
Số ca nhiễm COVID-19 do biến thể Omicron gây ra ở Anh hiện vọt lên mức 200.000 ca mỗi ngày, chiếm tỷ lệ áp đảo tổng số ca nhiễm được ghi nhận. Đợt bùng phát lây nhiễm Omicron là tác nhân chính khiến Thủ tướng Anh quyết định đẩy nhanh kế hoạch tiêm mũi vaccine tăng cường cho tất cả người trưởng thành và hoàn tất tiêm chủng vào cuối năm nay. Tính đến ngày 13 tháng 12, tổng số ca nhiễm Omicron được ghi nhận tại Anh dựa trên kết quả giải trình tự gen là 4.713 ca, trong đó có 1.576 ca mới được xác định trong ngày. Tuy nhiên, Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh ước tính con số nhiễm mới tính theo ngày trên thực tế còn cao hơn nhiều.
Núi lửa Campre Vieja trên đảo La Palma thuộc quần đảo Canary của Tây Ban Nha đã lập kỷ lục về đợt phun trào lâu nhất trên đảo này kể từ năm 1585. Tính từ ngày 19 tháng 9 vừa qua, đợt phun trào hiện nay của núi lửa này đã bước sang ngày thứ 87, phá kỷ lục 84 ngày ghi nhận trước đó tại đảo này vào năm 1585. Khoảng 24.500 cư dân chung quanh khu vực núi lửa, tương đương với 30% dân số của La Palma, đã được yêu cầu ở trong nhà do lượng khí thải sulfur dioxide đã lên đến mức độc hại. Ngoài ra, chính quyền cũng khuyến nghị người dân hoãn các hoạt động ngoài trời và nên đeo khẩu trang dày nếu phải ra ngoài. Ước tính dung nham tràn ra đại tây dương ngoài khơi bờ biển phía tây của đảo đã tạo ra khoảng đất mới có diện tích khoảng 50 ha.
Đến đây, bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân cũng xin được kết thúc.
Chúc quý vị và các bạn có một buổi tối tràn đầy niềm vui và hạnh phúc bên gia đình và người thân. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.